Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 121, góc truyện audio.com. Dương Quá nghe Quách Tĩnh ngâm thơ khẳng khái hiên ngang, cũng nhẩm theo, quân hồ hết lối sông pha, Tây Đô còn cách đường xa ngại gì, kìa lối hiểm men đi chót vót, đường hẹp này chỉ lọt một xe, giáo dài cung khó giờ nghề, một người chống vạn, quen lề từ xưa, Quách bá bá, mấy câu thơ này hay thật, của Đỗ Phủ phải không? Quách Tĩnh nói, phải, mấy hôm trước Quách bá mẫu của ngươi đàm luận cùng ta về việc thủ thành Tương Dương. Đã nhớ bài thơ này của Đỗ Phủ, đã viết ra cho ta đọc, ta rất thích, đọc mấy chục lần, nhưng chỉ nhớ được mấy câu trên. Văn sĩ Trung Nguyên người nào cũng biết làm thơ, nhưng thiên cổ Đỗ Phủ vẫn là đệ nhất thi nhân. Chính là vì Đỗ Phủ yêu quốc ái dân vậy. Dương Quá nói, Quách bá bá bảo vì nước vì dân. Là bậc đại hiệp, vậy thì dẫu là văn hay võ, cũng như nhau cả. Quách Tĩnh thấy Dương Quá đã hiểu được thế, thì cả mừng, nói, văn chương kinh thư, ta không am hiểu, nhưng thiết nghĩ làm người sống trên thế gian, dù là kẻ tầm thường, chỉ cần vì nước vì dân, thì đều là hảo hán thật sự, hào kiệt thật sự. Dương Quá hỏi, Quách bá bá bảo có thể giữ vững được thành Tương Dương hay không? Quách Tĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ tay về phía tây nhấp nhô Gò Đống, cây cối xanh tươi, nói, nhân vật lừng lẫy nhất ở Tương Dương từ xưa đến nay dĩ nhiên là Gia Cát Lượng. Cách đây 20 dặm về phía tây là Long Trung, nơi Gia Cát Lượng từng ẩn cư cày cấy, tài thao lược trị quốc an dân của Gia Cát Lượng, kẻ thô thiển chúng ta không thể sánh nổi. Vậy mà Gia Cát Lượng từng nói thần chỉ khúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng, còn thành bại cuối cùng, thần cũng không biết, ta cùng Quách bá mẫu của ngươi khi đàm luận về việc liệu có giữ được thành Tương Dương hay không. Cũng chỉ biết 8 chữ khúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng mà thôi. Vừa nói tới gió, bỗng thấy các nạn dân chạy đến cổng thành thành từng đoàn dài. Nhất thời bên ngoài tiếng gọi ý ới, tiếng kêu khóc như gì, Quách Tĩnh ngạc nhiên, nói. Tại sao binh lính trong thành không mở cổng thành cho dân chúng chạy vào? Rồi phi ngựa một mạch tới chân thành, thấy binh lính sắp hàng trên mặt thành đang chĩa cung tên về phía nạn dân. Quách Tĩnh quát to, chấm, các ngươi làm gì vậy? Mau mở cổng thành, thấy Quách Tĩnh, trên thành vội mở cổng thành để Quách Tĩnh và Dương Quá vào thành. Quách Tĩnh nói, trăm họ bị quân Mông Cổ tàn sát. Tại sao không để cho họ chạy vào thành? Tướng giữ thành nói, xem tại choang, com, lã đại soái bảo có gian tế Mông Cổ trà trộn trong đám nạn dân. Nên nhất thiết không được mở cổng thành để tránh tai họa. Quách Tĩnh quát, dù có một vài tên gian tế, há có thể vì thế mà phó mặc tính mạng hàng ngàn bách tính. Mau mở cổng thành, Quách Tĩnh thủ thành đã lâu, mấy lần lập kỳ công, uy vọng lớn lao. Tuy không quan chức, nhưng hiệu lệnh của Quách Tĩnh, tướng giữ thành không dám bất tuân, đành vừa cho mở cổng thành, vừa sai người phi báo với an phủ sứ Lã Văn Đức. Trăm họ bồng bế, dìu dắt nhau chạy vào thành sắp rứt, bỗng thấy đằng xa bụi tung mù mịt, quân Mông Cổ từ phía bắc tràn tới, quân Tống tản khai, nấp sau bờ thành phòng ngự, chỉ thấy phía trước quân địch là một đoàn người áo quần lam lũ, tay cầm gậy. Hàng ngũ rối loạn, cùng gọi to, chấm, trên thành đừng bắn tên. Chúng tôi đều là trăm họ của Đại Tống. Núp sau lưng trăm họ là tinh binh thiết kỵ của Mông Cổ. Từ thành Cát Tư Hãn trở đi, quân Mông Cổ công thành đều xua bách tính của nước đối phương đi trước. Lính giữ thành không nỡ bắn họ, là quân Mông Cổ bám theo sau lập tức tràn lên. Cách này vừa sát hại bách tính nước địch, vừa làm dao động lòng lính địch. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tàn bạo đấy song thường thu được kỳ hiệu. Quách Tĩnh ở trong quân Mông Cổ lâu năm, dĩ nhiên biết rõ cách này, nhưng khổ nỗi không biết cách hóa giải. Chỉ thấy tinh binh Mông Cổ cầm giáo mác thúc nạn dân phải leo lên thành. Dân chúng tới mỗi lúc một gần, những người đầu tiên đang bắt đầu leo lên thang, Tương Dương an phủ sứ Lã Văn Đức cưỡi một con ngựa xanh. Tuần thị trong thành, thấy tình thế nguy cấp, vội hạ lệnh, giữ thành cần hơn, bắn, lính bắn tên xuống như mưa, dân chúng nhiều người trúng tên, Dù lên ngã xuống, những người khác quay đầu chạy về phía sau. Quân Mông Cổ vung đao chém, đuổi dồn họ thành từng tốp leo lên thành. Dương Quá đứng bên Quách Tĩnh, nhìn thảm trạng, tức giận vô cùng, chỉ nghe Lã Văn Đức thét, bắn, là hàng loạt mũi tên lại bắn xuống như mưa. Quách Tĩnh thét lớn, như thế không được, chớ giết lầm người tốt. Lã Văn Đức nói, tình thế nguy cấp, người tốt cũng đành phải giết. Quách Tĩnh nói, không được, sao lại đi giết lầm người tốt? Dương Quá chột dạ, nghĩ thầm, không được giết lầm người tốt, sao lại đi giết lầm người tốt? Quách Tĩnh nói to, chấm, huynh đệ cái bang và các vị bằng hữu võ lâm, mọi người hãy theo ta, rồi chạy xuống phía cổng thành. Dương Quá chạy theo, Quách Tĩnh nói, Quá Nhi, đêm qua ngươi luyện khí bị thương, hôm nay không nên dùng sức, hãy ở trên mặt thành quan sát cho ta. Dương Quá thấy quân Mông Cổ tàn sát người Hán, coi người Hán đúng là không bằng dê chó, định theo Quách Tĩnh đi giết chúng một phen. Nhưng nghe Quách Tĩnh nói vậy, đành trở lên mặt thành, không dám phân bua rằng đêm qua kỳ thực chàng không hề bị tẩu hỏa vì luyện công. Quách Tĩnh dẫn một tốp hảo thủ võ lâm mở rộng cổng thành phía tây. Xông ra, đánh vu hồi vào bên sườn quân Mông Cổ, bọn Mông Cổ nấp sau lưng Bách Tính liền chia nhau ra đối địch. Đôi bên ập vào nhau, đã có hơn trăm tên Mông Cổ bị chém ngã ngựa. Thấy đội quân ngàn tên không cản nổi, đội quân ngàn tên thứ hai liền từ bên hông lao tới. Vung trường đao xung sát, quân Mông Cổ từng trải trăm trận, dũng mãnh thiện chiến, các võ sĩ do Quách Tĩnh chỉ huy tuy đều giỏi võ nghệ, song nhất thời cũng không dễ thủ thắng. Dân chúng bị dồn lên thành thấy quân Mông Cổ còn bận chiến đấu, không để ý tới họ nữa, bèn hò nhau chạy tản đi tứ phía. Chỉ nghe từ phía đông có tiếng tù và nổi lên, tiếng vó ngựa dồn dập, hai đội quân ngàn tên Mông Cổ từ phía đó lao tới. Tiếp sau lại có thêm hai đội quân ngàn tên từ phía tây ập lại, vây tròn nhóm võ sĩ Quách Tĩnh vào giữa. Lã Văn Đức đứng trên mặt thành thấy uy thế của quân Mông Cổ như vậy thì cả sợ, không dám cho lính ra cứu. Dương Quá đứng trên mặt thành quan chiến, trong óc cứ luẩn quẩn câu nói của Quách Tĩnh, không được giết lầm người tốt, sao lại đi giết lầm người tốt? Nhìn Quách Tĩnh đứng giữa trùng vây, nghĩ bụng, trên thành chỉ cần liên tục bắn tên, bắn chết một số Bách Tính, thì quân Mông Cổ không thể tấn công lên được. Quách bá bá thân lâm nguy nạn, hoàn toàn là do không nỡ giết lầm người tốt. Những người dân kia không hề quen biết gì, mà Quách bá bá còn xả thân cứu họ. Vì cớ gì Quách bá bá lại giết chết phụ thân ta? Mắt nhìn cảnh chém giết dưới chân thành, trong óc chàng cứ quanh quẩn mấy câu hỏi. Quách bá bá và phụ thân ta kết nghĩa kim lan, giao tình không phải tầm thường, vậy mà Quách bá bá lại hạ thủ, không lẽ phụ thân ta là kẻ xấu tuyệt nhiên không thể tha thứ? Chàng từ nhỏ luôn tưởng tượng cha mình là một đấng nam nhi hào hiệp khẳng khái, anh tuấn vũ dũng, hiếm có trong thiên hạ, bây giờ bỗng nhiên bảo chàng phải thừa nhận phụ thân là kẻ xấu kẻ ác, thì thật là không thể. Nhưng trong thâm tâm, chàng sớm lờ mờ cảm thấy cha mình thua xa Quách bá bá. Có điều là mỗi lần nghĩ thế, chàng lại cố gạt bỏ ngay nó đi. Lúc này dưới chân thành tiếng hò hét dậy trời, nhóm võ sĩ Quách Tĩnh tả xung hữu đột, song vẫn không thể thoát ra khỏi trùng vây. Chu Tử Liễu chỉ huy một đội nhân mã, huynh đệ họ Võ và Quách Phù cũng chỉ huy một đội nhân mã, muốn xông ra khỏi thành tiếp ứng, bỗng nghe tiếng tù và thổi gấp, lại thêm bốn đội quân ngàn tên Mông Cổ xông tới trước cổng thành. Hốt tất liệt dùng binh quả nhiên lợi hại, chỉ đợi trong thành mở cổng xông ra tiếp ứng, bốn đội quân ngàn tên kia sẽ lập tức tràn vào. Lã Văn Đức cả sợ, cao giọng truyền lệnh, cấm mở cổng thành, lại sai 200 đao phủ thủ nghiêm thủ hai bên cổng. Kẻ nào dám mở cổng thành ra sẽ bị chém đầu tức thì. Đại tướng Vương Kiên chỉ huy đội quân cung nỏ từ trên mặt thành không ngớt phóng tên xuống. Trong thành ngoài thành nháo nhào cả lên, các ý nghĩ trong đầu Dương Quá cũng đối chọi nhau. Lúc thì chàng mong Quách Thành bỏ xác trong loạn quân vây hãm, lúc thì lại mong Quách Tĩnh đánh lui quân địch. Bỗng thấy thế trận của quân Mông Cổ rối loạn, mấy ngàn kỵ binh phải dạt sang hai bên như nước triều. Quách Tĩnh tay cầm giáo dài, lao ngựa đi, đằng sau các võ sĩ kết thành một khối hình vuông xung sát. Phương trận này rất nghiêm mật, chỉ giây lát đã áp tới cổng thành. Quách Tĩnh quay đầu ngựa, thân chinh cản hậu, cây giáo dài rung động, 7-8 tên lính Mông Cổ ngã ngựa, binh tướng Mông Cổ nhất thời không dám tới gần. Lã Văn Đức thấy Quách Tĩnh thoát hiểm thì cả mừng, vội nói lớn, mở cổng, chỉ được mở hé, không nên mở rộng, cổng thành được mở rộng chừng 3-4 thước, đủ cho một người cưỡi ngựa đi vào. Các võ sĩ lục tục vào thành, lá hoàng kỳ trong quân Mông Cổ chao động. Hai đội binh mã từ hai bên xông tới. Lã Văn Đức gọi to, chấm, Quách Tĩnh huynh đệ, vào thành mau, đừng chờ người khác nữa. Quách Tĩnh thấy bộ thuộc chưa thoát hiểm hết, đâu chịu vào thành trước, đã thế còn giục ngựa xông lên đánh hai tên dũng sĩ Mông Cổ gần nhất. Nhưng đại quân đã động, giống như nước thủy triều. Quách Tĩnh tuy võ nghệ tinh thâm, sức một người làm sao ngăn nổi đại quân xung kích. Chu Tử Liễu trên mặt thành thấy tình thế nguy cấp, vội thả xuống một sợi dây dài, gọi, Quách huynh đệ, nắm lấy này. Quách Tĩnh ngoảnh đầu, thấy huynh đệ cái bang cuối cùng đã vào trong thành, có hơn 10 tên lính Mông Cổ xông vào theo. Các đao phủ thủ vừa đánh chặn, vừa khép cổng thành, hai cánh cổng sắt nặng nề thong thả khép lại. Quách Tĩnh thét to một tiếng, dùng giáo đâm chết một tên thập phu trưởng. Tung mình nhảy lên chộp lấy sợi dây, Chu Tử Liễu giáng sức kéo lên, Quách Tĩnh lập tức vọt lên cao hơn trượng, tên vạn phu trưởng đốc chiến phía Mông Cổ quát lớn, bắn tên, lập tức cả ngàn cây cung cùng bắn. Quách Tĩnh trong lúc được kéo lên đã lường trước việc này, đã xé vạt trường bào. Tay phải nắm sợi dây, tay trái cầm vạt áo múa dồn dập như một cái mộc che chắn mọi mũi tên. Chỉ có con ngựa vừa cưỡi dưới chân thành bị trúng mấy trăm mũi tên dài, trông như một con nhím khổng lồ. Chu Tử Liễu hai tay kéo nhanh, Quách Tĩnh lên cao dần. Khi Quách Tĩnh còn cách bờ thành hai trượng, thì trong quân Mông Cổ đột nhiên phi tới một hòa thượng gầy mặc áo cà sa màu vàng. Chính là Kim Luân Pháp Vương. Lão ta cầm lấy cung nỏ của một tên quân quan Mông Cổ, dương cung lên, lão ta biết Quách Tĩnh và Chu Tử Liễu đều võ nghệ tinh thâm. Nếu nhắm bắn vào người họ, họ nhất định tránh được. Thế là lão nhắm bắn sợi dây. Mũi tên này thật độc địa. Nó cách Quách, Chu hai người khoảng một trượng. Cả hai không tài gì chống đỡ. Kim Luân Pháp Vương sợ hai người có cách hóa giải, lão liền bắn tiếp mỗi người một mũi tên. Mũi tên thứ nhất nghe phực một tiếng, sợi dây dài đứt luôn. Hai mũi tên sau bay nhanh về phía Quách, Chu, sợi dây đứt, thân hình Quách Tĩnh rơi xuống. Mũi tên bắn Quách Tĩnh dĩ nhiên không trúng. Chu Tử Liễu chợt cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, kêu hỏng rồi, thì một mũi tên đã bay đến trước mặt. Kẻ bắn mũi tên nội lực cực kỳ thâm hậu. Lúc này trên mặt thành đầy người. Chu Tử Liễu thầm biết nếu mình né đầu tránh, ắt người phía sau sẽ bị trúng thương. Bèn dùng hai ngón tay trái nhắm thật chuẩn mũi tên, giơ ra hất cán mũi tên một cái, khiến nó bay chếch xuống dưới. Quách Tĩnh thấy đứt dây, thầm kinh hãi, rơi xuống chân thành tuy có thể không bị thương, nhưng giữa vòng vây thiên binh vạn mã, làm sao thoát nổi. Lúc này quân địch đã áp sát, nếu quân ta mở cổng thành tiếp ứng, quân địch nhất định thừa cơ xông vào. Trong cơn nguy cấp không kịp nghĩ ngợi, Quách Tĩnh chạm chân trái vào tường thành một cái, thân hình vọt lên cao hơn trượng, chân phải chạm vào tường thành một cái, thân hình lại vọt lên cao hơn trượng. Môn võ công cao siêu thượng thiên thê, thang lên trời, này hiếm ai đương thời nắm vững, người nào dẫu luyện thành, mỗi bước cũng chỉ lên cao được 2-3 thước mà thôi. Đằng này Quách Tĩnh leo tường thành, cứ mỗi bước vọt lên cao hơn trượng. Võ công cao siêu đúng là kinh thế hãi tục, nhất thời trên thành dưới thành im phăng phắc không một tiếng động. Mấy vạn đạo mục quang đều chăm chú dồn vào thân hình Quách Tĩnh. Kim Luân Pháp Vương thầm kinh hãi, biết công phu thượng thiên thê phải thực hiện liền một mạch. Chỉ cần giữa chừng có sự chệch choạc một chút, sẽ không thể leo lên tiếp được nữa. Lão ta bèn dương cung, phóng tiếp một mũi tên nhắm đón lưng Quách Tĩnh. Tên đi như gió, quân sĩ trên thành dưới thành đều kêu to. Chấm, đừng có phóng tiễn, tất cả mọi người thấy Quách Tĩnh võ công kinh nhân, thật đáng khâm phục, đều mong Quách Tĩnh lên được mặt thành. Quân Mông Cổ tuy ở phe địch, song cũng sùng kính anh hùng hảo hán. Thấy có kẻ đột nhiên bắn lén, thì không khỏi căm phẫn. Quách Tĩnh nghe tiếng mũi tên xé gió sau lưng, nghĩ bụng, thôi nguy rồi, đành đưa tay ra sau gạt đi. Mấy vạn binh sĩ đôi bên thấy Quách Tĩnh như có con mắt sau lưng. Mũi tên bắn lén không làm gì nổi Quách Tĩnh, thì đồng thanh reo hò, nhưng giữa tiếng reo hò rầm trời, thân hình Quách Tĩnh đã hơi trầm xuống, tuy còn cách mặt thành vài thước, mà lại không thể leo lên được nữa. Trong lúc quân sĩ đôi bên ác chiến, trong lòng Dương Quá tựa hồ cũng có hai phe giằng xé. Nhìn Quách Tĩnh gặp nạn, thân hình được kéo lên rồi rơi xuống, sau đó lại đạp lên rồi rơi xuống. Trong lòng Dương Quá mấy ý nghĩ cứ thoáng qua liền liền. Hắn là kẻ thù đã giết cha ta có giết hắn hay không? Có nên cứu hắn hay không? Lúc Quách Tĩnh sử công phu thượng thiên thê sắp lên tới mặt thành, Dương Quá đã định phát trưởng lăng không đánh cho Quách Tĩnh rơi xuống. Quách Tĩnh đang giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực, tất nhiên sẽ bị trọng thương rơi xuống. Chàng hơi chần chừ, Quách Tĩnh đã bị Kim Luân Pháp Vương bắn mũi tên ngăn cản. Không thể lên được nữa, Dương Quá tâm trạng rối bời. Đột nhiên tay trái chộp lấy đầu sợi dây đứt mà Chu Tử Liễu đang cầm. Nhoài người xuống, tay phải đã chộp được cánh tay Quách Tĩnh. Hành động rất bất ngờ, nhưng Chu Tử Liễu tùy cơ ứng biến, nhanh nhẹn dị thường, lập tức xử kình vào hai tay, để cho sợi dây kéo xuống một chút, rồi vận kình kéo lên cực gấp. Dương Quá và Quách Tĩnh vạch một vòng tròn giữa không trung, giống như hai con chim bay. Binh sĩ trên thành dưới thành mấy vạn người nhìn cảnh ấy cùng há hốc miệng. Quách Tĩnh đang ở giữa không trung, nghĩ bụng mình liên tiếp bị lão phiên tăng kia đánh lén, chưa có dịp trả đòn, chẳng hóa thua hắn, thấy Kim Luân Pháp Vương lại lắp tên sắp bắn nữa. Quách Tĩnh chân trái vừa chạm mặt thành, tức thời chộp cung nỏ của một binh sĩ, cánh tay vượn giang ra, trường tiễn phóng ngay về phía Kim Luân Pháp Vương. Hai mũi tên gặp nhau giữa chừng, mũi tên của Kim Luân Pháp Vương bị chẻ làm đôi. Lão ta ngẩn người, đột nhiên kình phong vọt tới, cây thiết cung trong tay bị gãy luôn, nên biết Kim Luân Pháp Vương và Quách Tĩnh võ công tuy ngang ngửa. Nhưng Quách Tĩnh từ nhỏ đã ở Mông Cổ, được thần tiễn chiết biệt truyền thụ thuật cung nỏ, cộng với nội lực tinh thâm, trở thành thiên hạ vô song về tuyệt kỹ cung tiễn. Kim Luân Pháp Vương không thể sánh kịp, Quách Tĩnh phóng liên tiếp ba mũi tên, mũi thứ nhất chẻ mũi tên đối phương, mũi thứ hai làm gãy cây cung của lão ta, mũi thứ ba nhắm cán cờ của Hốt Tất Liệt, lá cờ lớn này đang bay phần phật trong gió, giữa thiên binh vạn mã hiển lộ thập phần uy vũ, cán cờ bị mũi tên bắn trúng, gãy liền, lá cờ vàng tức thời sụi lơ, quân sĩ trên thành dưới thành lại cùng kêu ồ lên. Hốt Tất Liệt thấy Quách Tĩnh uy vũ như vậy, sĩ khí quân mình không còn, lập tức truyền lệnh thoái lui. Quách Tĩnh đứng trên mặt thành, nhìn hàng ngũ quân Mông Cổ chỉnh tề, tuy rút lui nhưng trật tự đâu ra đó, người rút trước không vội, kẻ đoạn hậu không hoảng, bất giác thở dài, nghĩ, tinh binh Mông Cổ, quân Tống yếu kém quả không thể địch nổi, nghĩ đến quốc sự cặp lông mày rậm bất giác nhíu lại. Chu Tử Liễu, Dương Quá thấy Quách Tĩnh dương oai trong trận địa quân địch. Trước mục quang vạn chúng song không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, thì trong lòng đều thán phục, cách trương,